họ nói chuyện. Thì mình ngồi thiền định nó không ra, tại vì mình là ở cái trung tâm của cái bản ngã mà. Thế nên phải cần nghe, cần lắng nghe cái tiếng bên ngoài, người ta nói, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta nói cái này, nói cái nọ, từ từ ra. Thì tự nhiên mình bắt đầu thay đổi. Chứ còn không là mình nghĩ là thiên hạ vô địch, nguy hiểm vô cùng. Thôi là chỗ ngừng lại. Và có những cái chuyện đó thì bác thấy là thôi là rất dễ dàng, là bởi vì là mình có thể thôi là bị mình thấy đó. Nhưng mà có những chuyện đó là thôi không được, mình thôi không được. Mình thôi không được bạn, là mình chịu, mình thôi không được nữa. Ê thầy nói cái chuyện của cái anh này đó, anh lúc mà anh này anh làm cái nghề mà lái taxi, cũng taxi này bạn. Thì anh quyết định anh đi tu. Tại vì anh thấy là bây giờ đó, cái đời nó cũng không có hay gì lắm. Anh đưa người ta từ chỗ này qua chỗ nọ, chỗ này qua chỗ kia. Thôi bây giờ anh nên tập đưa người ta từ biển, từ cái chỗ mà mê muội tới chỗ giải thoát đi. Chứ còn đi xe taxi nhiều quá là cũng không tới đâu cả. Hay, suy nghĩ hay. Thì cái bữa mà anh bắt đầu anh quyết định là thôi bây giờ tôi sẽ bỏ mà tôi đi tu đó. Thì cái bữa đó đó, các bạn biết sao không bà? Tự nhiên đó, anh làm việc xe taxi người ta kêu nhiều hơn nữa. Double. Ngày hôm sau là triple. Liên tục luôn một tháng luôn là cái tiền mà taxi nó tăng lên nhiều quá. Anh không consider để mà anh đi tu nữa đấy. Anh nghĩ khác, anh nghĩ à, nếu mà mình có số tiền mà nhiều được như vậy thì mình sẽ làm chuyện như vậy. Anh tiếp tục. Một ngày đó sau hơn gần 2 tháng thì anh tỉnh ngộ. Là sao mà anh tỉnh ngộ? Cái bữa đó đó, không ai kêu lái xe này. Đùng một cái. Chẳng có, liên tục 2 ngày, 3 ngày. Không ai. Tiền nó cũng vô này. Lúc đó anh mới rung động. Anh mới nhớ lại, tại ra là mình bị thử thách, mình không biết. Thì thường thường đó, bạn biết không, là nhiều khi đó là mình muốn tu lắm, nhưng mà nhiều khi đó là có những cái động lực nó làm mình không tu được. Và nhiều khi đó là mình muốn thôi lắm, mà nhiều khi thôi không được. Thầy còn đi học trò nói với thầy vui lắm, nói thưa thầy, con ở trong cái gang tức là cái nhóm mà gọi là du đảng, du côn du đảng ở trong đó, là con ở trong đó, con biết con phải quyết định lắm đó, con mới ra khỏi cái nhóm đó, tại vì đó, khi vô trong rồi đó mà con muốn ra là con ra rất là khó, con muốn ra con nghĩ làm sao mà con ra mà không cách nào ra được cả. Rồi cuối cùng bữa đó thầy có biết là tại sao mà con ra khỏi nhóm du đảng không? Con bị đụng xe. Con đụng xe rồi con ngã, con gãy cái chân rồi. Thì mấy người trong đảng, trong cái nhóm du đảng tới nó thương con, nó tới. Nhưng mà cái anh đầu đảng nói là bây giờ mày gãy chân thì mày làm được cái gì nữa đâu, thôi về nhà lo cho mẹ đi. Nó nói câu đó nó hurt con dễ sợ, tức là nó làm cho con buồn dễ sợ lắm. Nó có tình thương thiệt, nhưng mà tuổi đó nó không cần, tại vì mày que chân nữa, bây giờ mày làm gì được, mình đánh lộn ai được nữa, nói vậy đó. Nhưng lúc đó là con thật sự là con thức tỉnh, là bởi vì con muốn bỏ là mà con không dám bỏ, nhưng bây giờ nhờ bị gãy chân mà con bỏ. Thì con mới kể cho thầy nghe, cho thầy biết là cái chuyện cũng khó khăn, làm tội, làm xấu hoài, khó khăn lắm. Thì nó mới kể tiếp và nói, nhưng mà còn bữa đó, con vì con đã không ở trong làng du đảng rồi. Còn một bữa đó, con đi vô lại trong cái club, con đi chơi với mấy đứa. Thì con bồ con đó, bị người ta đó, tới ghèo, con tức lên, con trở lại y hệt như cái thằng du đảng hồi xưa. Con lấy ly, lấy đồ, con đập, con đánh thằng kia, nó nát luôn cái mặt của thằng kia luôn. Đi nhà thương luôn. Con ngồi tù 3 ngày. Lúc ngồi 3 ngày thì con mới biết là nó khó cỡ nào cho cái sự thay đổi của cái thập khí thói quen. Thói quen không thay đổi dễ dàng được, cái thói quen. Cho nên khi mình nói cái chữ thôi đó, nó không phải là bên ngoài mà thôi, mà mình phải làm nhiều cái chuyện bên trong để thay đổi. Nếu tha thứ là mình nên dùng một cái phương pháp nhẹ nhàng để mình hít vào, để mình thở ra, mình thay đổi. Nhưng mà cái thôi đó, thì mình cần ngồi thiền, sự lắng động của tâm thức lại, cho cái mind, cái tâm mình nó clear ra đó, thì mình dễ dàng ngừng lại. Và tất cả cái thiền đó, nếu mà không nhìn thấy điểm mù của mình thì cái thiền đó gọi là thiền mù. Tức là thiền mà mình không biết là mình làm cái gì. Nên tất cả các loại thiền, bất kỳ cái loại thiền trên thế giới, cái loại thiền đó đúng là cái loại thiền mà Phật dạy đó, là nó thấy được cái điểm mù của mình. Nhưng mà nếu cái loại thiền đó nó thấy là ông Phật bên này, ông Bồ Tát bên này, bà hiện xuống, ông có thần thông cái này như thế này kia thiên, mà chỉ thấy cảnh giới bên ngoài thôi thì xin các bác nhận định đó là ngoại đạo. Thì bất kỳ cái loại thiên nào Đức Phật mà tự thành Phật là bởi vì ngài thấy được cái điểm mù của ngài, mà điểm mù lớn như của ngài là cái bản ngã, cái cục núi Tu Di to trên đỉnh đó, và ngài giải quyết được cái điểm mù của ngài cho nên ngài thành Phật. Cho nên mình khoan nghĩ lầm rằng là thiền là nó khó tẩu hỏa nhập ma. Không, thiền là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nếu mà mình ngồi thiền là mình muốn chỉ muốn tìm cảnh giới và mình thấy cảnh giới, và những cái cảnh giới đó đó nó làm cho mình khó back out lắm bạn. Một khi bạn thấy hình của một cái vị thần vị thánh nào mà hiện ra một lần rồi đó thì bạn sẽ mê say vô cùng, mà nó hiện lên một lần nữa đó mà nó nói cái chuyện gì cho mình đó mà mình tin đó, là mình thấy cái lời nói này là có thấy trong trong cái cuộc sống này thì mình càng tin. Và mình càng tin thì mình đâu có ngờ đó là cái ảo ảnh. Người Mỹ họ nói hay lắm, họ nói cái hình ảnh đó không phải là mình mà nó là higher self, cái higher self của mình speak to you. Nhưng mình nghĩ là ông thần thánh này nó đủ thứ cả, và mình càng tin tưởng vào những chuyện này thì mình là càng không thấy cái điểm mù của mình. Vì tất cả ông Phật, ông Bồ Tát mà hiện ra đó sẽ không có ông nào nói cái điểm mù của mình đâu. Vì họ chính là cái điểm mù của mình, mà làm sao họ nói cho mình điểm mù ở đâu ra được. Mà mình càng mê những cái chuyện cảnh giới thì mình càng kẹt. Cho nên cái thôi của đó đó, khi bạn vô trong một cái đảng, làng du đảng là bạn khó back out, khó chạy ra. Bạn vô trong một cái cảnh giới mà của thiền định như vậy mà có được một chút mà gọi là vi diệu, vi tế, cái kiểu gì đó rồi đó, bạn khó mà ra được. Bạn ra không được nữa. Y hệt như vô trong làng du đảng rồi đó. Cái điều đấy không phải làng du đảng mà cái làng Phật, cái làng gọi là cái làng ảo ảnh. Một cái ảo ảnh nó lớn lắm và nó lớn cực kỳ. Mà mình không bao giờ mình muốn trừ bỏ nó cả. Và bất kỳ một người nào mà nói tới cái ảo ảnh đó đó, mà nói đùng tới là mình sẽ điên tiết lên, là mình không chơi với họ nữa, là mình sẽ lạy, mình sẽ giận họ vô cùng. Cho nên các bạn dễ sợ mấy cái đó là một cái mà tại sao cái chữ thôi này phải tu, và thiền là cái con đường đó, là mình phải thôi, phải ngừng lại, buông xả. Nên Đức Phật nói một câu nghe mà các bạn có lẽ nhớ, cái triết lý chữ thôi này là gì? Buông bỏ cái đồ đao thì lập tức thành Phật. Cái buông bỏ đó là cái chữ thôi, cái triết lý là chữ thôi. Thật sự ra những cái chuyện này thầy nói ra là nó không có cái gì mà xa xôi, nó là cái triết lý của Phật nói hồi xưa. Nhưng mà bây giờ trong đời bây giờ mà mình nói chuyện hồi xưa, nhiều khi các bạn nghe không hiểu thôi, nó thầy làm bộ là năm chữ T là thương này, tha thứ này, thôi. Thật sự Phật đã nói rồi, cái triết lý đó là mình phải buông bỏ cái đồ đao thì lập tức thành Phật đó. Thật sự buông bỏ được là mình phải thiền, mà thiền là phải mình phải hoàn toàn là thật sự không có một cái dính mắc gì cả. Mà muốn như vậy thì mình phải cần có một cái phương thả pháp luân mà tu thiền. Cái pháp luân đó là lúc nào đó là mình chỉ tiếp tục thiền, chỉ tiếp tục như con đường lái xe, chỉ tiếp tục chạy, đừng bao giờ ngừng lại, đừng bao giờ nhìn vào hai cạnh hai bên. Cái chữ thứ tư đó là cái chữ mà mình chỉ còn có đúng 1 phút nữa thôi là mình hết giờ, là cái chữ tùy. Tùy có nghĩa là nếu mà các bạn muốn về thầy cũng tùy cho các bạn về thôi. Dạ đúng rồi, bạn nên hỏi.
Dạ, thưa thầy, thầy nói về cái chữ thiền đó. Tôi cũng đang mắc phải cái bệnh mà tôi rất là đam mê nhưng mà tôi muốn dứt, phải không? Mà dứt không được. Hả? Thì bây giờ thầy chỉ cách thiền. Thì khi ngồi thiền nó phải suy nghĩ như thế nào để mình dứt cái đó, để xóa cái điểm mù đó, phải làm như thế nào? Hoặc là để cái tâm mình không nghĩ gì cả, hoặc là như thế nào? Xin thầy nói rõ cái điểm đó để tôi tu tập. Cảm ơn thầy.
Anh tên gì anh?
Tôi tên là Võ Văn Đức.
Anh Đức.
Dạ.
Thì thầy xin nói với anh Đức như vậy, đây cái lời khuyên của thầy. Cái thiền đó nó rất là dễ, nó không có khó. Là cái lý do đó là mình absorb trong cái cảnh giới thiền, bị hút của trong cái cảnh giới đó đó là vì những cái chuyện như sau. Thứ nhất là cái năng lượng của mình không đủ. Cái năng lượng đó là cái năng lượng của thân thể không đủ. Tại sao năng lượng thân thể không đủ? Khi mà anh có cái năng lượng thân thể đủ đó thì mình sẽ không có cái óc của mình, nó sẽ không đi theo những cái chuyện đó. Thế nên cái năng lượng đầu tiên là năng lượng. Thế nên tất cả các người mà hồi xưa cái phái của thầy là đi theo ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, là mình làm sao đó mà có cái nội lực, tập cái nội lực đó nó làm cho mình nó không có bị kẹt. Thế cái nội lực nó không ngừng, nó tiến triển, nó mở ra cho nên không bị kẹt trong cái đầu. Cái sự suy nghĩ của cái não anh đó là nó rất là consuming, nó lấy hết năng lượng, chứ nó không tỏa lan cái năng lượng. Cho nên đầu tiên cả là phải có một cái năng lượng, cái nội lực. Đầu tiên cả phải có cái nội lực mới được.